Pháp Thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lặng yên nghe tiếng mõ và những hồi chuông ngân, âm thanh sao hầu nhiên niềm hạnh phúc dâng tràn. Lặng yên nghe gió vũ cây rừng vẫn ngả nghiêng, cành khô xào xạc gãy, lá khô rơi rung lầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chim nói pháp những lời kinh chân thương. Lặng yên nghe tĩnh lặng chim chóc giờ ngủ yên, có cây nằm bất động gió nhẹ du sương đêm. Lặng yên nghe tiếng mõ và những hồi chuông ngân, âm thanh sao màu nhiệm niềm hạnh phúc dâng tràn. Lặng yên nghe gió vũ cây rừng vẫn ngả nghiêng, cành khô xào xạc gãy, lá khô rơi rung đầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chim nói pháp những lời kinh chân thương. Ta du ta giấc ngủ tròn giấc ngủ bình yên, sáng mai còn thức dậy nhìn cuộc sống thần tiên. Sáng mai còn thức dậy nhìn cuộc sống thần tiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Kính ngưỡng trên Hòa Thượng Thường Trí Hà Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Giờ phút này, nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh, xin phép cho chúng con năm vóc sát đất đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng hoan hỷ quang lâm về nơi đạo tràng, để có thời pháp thoại khai pháp đầu năm cho toàn thể đạo tràng Phật tử tu viện Tường Vân của chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật tử nơi các giảng đường đồng nhẹ nhàng đứng lên, tay chắp thật trang nghiêm trước ngực, miệng luôn nở nụ cười thật tươi, giữ thân đoan nghiêm, tâm chánh niệm, để chúng ta cung thính hòa thượng. Xin ban trung cố ở chuông trống bát nhã để cung đón bước chân an lạc của hòa thượng Quang Lâm. Kính lạy tăng người thừa trí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, tùy duyên thuyết pháp vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sinh. Hôm nay nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, khóa tu một ngày an lạc lần thứ 13 của chúng con thật xúc động và tràn đầy lòng hoan hỷ khi được cung đón hòa thượng Quang Lâm. Xin thành kính cung thỉnh hòa thượng đăng pháp tòa. Xin cung thỉnh hòa thượng cùng toàn thể đại chúng đồng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
tất cả chúng ta vẫn đứng thật trang nghiêm và chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên hòa thượng chứng minh. Sáng hôm nay ngày 28 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, toàn thể đạo tràng khóa tu một ngày an lạc lần thứ 13 tại tu viện Tường Vân của chúng con có 3 điều hạnh phúc như sau. Điều thứ nhất, chúng con thật diễm phúc khi được làm đệ tử của Đức Như Lai. Điều hạnh phúc thứ hai, chúng con rất vui mừng khi được tứ chúng đồng tu dưới sự dìu dắt của thầy chúng con là Đại Đức Trụ Trì Thích Phước Tiến. Điều thứ ba, chúng con càng vui mừng hơn nữa khi ngày hôm nay, ngày khai pháp đầu năm, tất cả chúng con được diện kiến tôn nhan của hòa thượng, bậc ân sư mà thầy trụ trì của chúng con luôn kính ngưỡng. Trong giờ phút trang nghiêm này, xin hòa thượng hãy cho phép thầy của chúng con cùng toàn thể Phật tử nơi đạo tràng quỳ dưới chân ngài, năm vóc sát đất, dâng lên lời tác bạch mừng khánh tuế đầu năm hòa thượng, ngưỡng mong ngài hoan hỷ chứng chi. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng ân sư, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, viện trưởng viện nghiên cứu Phật học, hiệu trưởng học viện Phật giáo Việt Nam. Hôm nay toàn thể chúng con, ban tổ chức và hành giả khóa tu một ngày an lạc, có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lên lời tác bạch.
Phật tử chúng ta quỳ cứ nhẹ nhàng quỳ.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay một đại sự nhân duyên, ngày khai khóa đầu tiên của năm 2012, chúng con được cung thỉnh Hòa Thượng trở về đây ban pháp thoại để hướng dẫn cho chúng con tu hành. Hòa Thượng là một bậc thạch trụ Tùng Lâm, là một bậc thầy nhiều kinh nghiệm, đã từng làm thầy không biết bao nhiêu thế hệ, và trong đó có những thế hệ sau này như chúng con đang quỳ trước Hòa Thượng ở đây. Dường như trực tiếp gián tiếp, chúng con đều được tu và học từ những lời dạy đến đạo đức vô hành mà Hòa Thượng đã thể hiện trong suốt cuộc đời tu của Hòa Thượng, làm chúng con nương tựa để tu học. Kính bạch Hòa Thượng, khóa tu một ngày an lạc có thể nói là một đứa con của Hòa Thượng đã sinh ra. Hòa Thượng đã là người đầu tiên để mở khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang cách đây vài năm về trước, và mô hình đó đã ảnh hưởng đến khắp các mọi miền đất nước. Và tu viện Tường Vân cũng là người kế thừa được tông chỉ của Hòa Thượng để mà khai mở khóa tu như thế này. Và chúng con đi nhiều nơi trong quá trình hoằng pháp, chúng con cũng thấy những khóa tu đều để chữ một ngày an lạc. Và chúng con được biết ngày an lạc đó của Hòa Thượng đã lan tỏa đến khắp mọi nơi và được lợi lạc từ những tổ chức khóa tu đó, đã làm cho tứ chúng hội về từng nơi để an vui, để hạnh phúc, để học tu, để được lắng nghe các bậc chư tôn Hòa Thượng, các bậc thầy giảng dạy tu học. Và tu viện Tường Vân chúng con thừa kế được những điều chỉ dạy và những tông chỉ cao quý đó. Hơn một năm qua, khóa tu một ngày an lạc càng ngày càng phát triển tốt đẹp, là niềm tin của Phật tử khắp nơi. Từ khởi khóa đầu tiên là 1,500, và kể từ sau khóa đó lúc nào cũng từ 2,000, và đến hôm nay là 2,600 hành giả hiện đang có mặt ở trong pháp hội này. Kính bạch Hòa Thượng, với khuôn viên của ban tổ chức chúng con không có cách nào có thể hơn nữa được. Chúng con đã mở ra tổng cộng 6 giảng đường, bao gồm cả chánh điện, các nhà ăn, các phòng nghỉ. Chúng con đều mở ra để trở thành giảng đường tu học của các Phật tử. Nhưng với khuôn viên như thế cũng không thể nào đáp ứng hết được cái sự hăm hở tu học của các Phật tử. Chúng con thấy các Phật tử vui mừng đợi chờ đến ngày khóa tu an lạc, trở về tu học trong niềm vui vẻ sung sướng mà chúng con muốn rơi nước mắt. Chúng con rơi nước mắt vì con thấy cảm thấy rằng chánh pháp được trùng hưng, được là chỗ dựa và niềm tin cho các Phật tử. Các Phật tử biết sắp xếp thời gian để tôn trọng Phật pháp, tôn trọng thời tu, cảm thấy đó như một lẽ sống của chính người Phật tử. Điều đó là niềm vui khôn tả đối với những bậc lãnh đạo giáo hội và đối với những con người có tâm huyết, bậc thầy nhiều năm hoằng pháp như Hòa Thượng. Con nghĩ Hòa Thượng cũng hạnh phúc lắm khi thấy những thành quả hy sinh đóng góp mấy mươi năm của Hòa Thượng giờ đây đã từng bước nảy mầm và phát triển không ngừng. Chúng con tiếp bước theo Hòa Thượng, chúng con là những hàng hậu học, chỉ học đòi và làm với khả năng của mình. Nhưng những lời dạy Hòa Thượng từng ngày được chứng minh bằng sự khởi sắc của Phật giáo, bằng sự hoằng pháp lợi sanh của những hàng đệ tử, những hàng học trò của Ngài. Và tu viện Tường Vân chúng con hôm nay rất hạnh phúc khi trở về đây tu học, được gặp lại những bậc ân sư, những bậc thầy sáng, những bậc thầy đạo đức mô phạm để nương tựa học tu. Hôm nay là lần thứ 13 của khóa tu một ngày an lạc, và lần thứ nhất trong năm Nhâm Thìn. Giờ đây toàn thể tứ chúng chúng con được trang nghiêm thanh tịnh để lắng lòng hướng về Hòa Thượng. Trước nhất cũng còn trong thềm năm mới, toàn thể tứ chúng chúng con xin khánh tuế, nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ Hòa Thượng đạo thọ miên trường, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là những bậc thầy sáng làm chỗ nương tựa cho chúng con trên bước đường tu học, và giờ này để được lắng lòng nghe lời huấn thị khai khóa và đồng thời lời chỉ dạy cho chúng con trên con đường tu học. Chúng con xin nhất tâm đê đầu kiền thỉnh và lắng lòng kính nghe những lời chỉ dạy Hòa Thượng. Chúng con xin được thành tâm cung thỉnh tiếng nói của Hòa Thượng. Và trước khi bắt đầu thời pháp hôm nay, chúng con xin được thành tâm đảnh lễ tri ân và cúng dường cung thỉnh Hòa Thượng tam bái.
Nhất tâm đảnh lễ Hòa Thượng tôn sư tam bái. Cha mẹ sanh thân chỉ một đời mà ân còn non trọng, đức tôn sư huấn dục muôn kiếp thoát tử sinh ngôn từ nào để lại. Hôm nay chúng con thật vui lắm thưa Hòa Thượng. Thầy chúng con đã như thế, chúng con nguyện sẽ nối tiếp theo Thầy. Và giờ phút này xin tất cả chúng ta hãy nhẹ nhàng ngồi xuống thật trang nghiêm để lắng lòng nghe đôi lời chỉ dạy của Hòa Thượng. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa chư tôn đức, kính thưa vị quý vị, tôi hôm nay rất là vui thấy tu viện Tường Vân của chúng ta hơn một năm qua đạo tràng tu một ngày an lạc luôn được phát triển, chứng tỏ là đại đức trụ trì, trưởng ban tổ chức cũng như tất cả các Phật tử hiện diện hôm nay đã tìm ra được nghĩa của chữ an lạc mà quý vị đang thực tập. Thì đạo Phật của chúng ta được mệnh danh là đạo giải thoát, mà giải thoát trọn vẹn như Đức Phật đó là một cái việc khó làm. Nhưng mà giải thoát được từng phần thì tất cả chúng ta đều có thể làm được. Tôi chọn cái chủ đề là một ngày an lạc, tức là bước đầu chúng ta tìm cái sự an lạc trong một ngày, chứ chưa nói tới tìm an lạc trong một đời và tìm an lạc nhiều đời cho đến ngày thành Phật. Đó là cái lộ trình mà chúng ta đi tới. Khởi đầu, Đức Phật dạy tất cả các Phật tử tại gia chưa có điều kiện đi xuất gia và chọn con đường giải thoát được, thì trước nhất quý vị thử tu trong một ngày thử tu trong một ngày, tìm cái sự an lạc trong một ngày được, thì từng bước chúng ta sẽ tiến xa hơn, là lên một tuần, rồi nữa lên 3 tháng cùng với chư tăng tu học, tới cuối cùng ta chọn con đường giải thoát, tức là hết một đời này ta sống ở trong chánh pháp của Đức Phật để được an lạc thực sự. Khóa tu của chúng ta khởi đầu là hơn 1.000, mà hôm nay là hơn 2.000, tức là lên gấp đôi. Thì cái quá trình tu giải thoát của chúng ta chính là phải có sự an lạc rồi đó mới có cái giải thoát. An lạc trước và giải thoát sau. Cho nên người tu hành là trước nhất đi tìm cái sự an lạc. Mà an lạc này để chúng ta tìm ở đâu? Tức là tìm ngay trong cuộc sống, ngay trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống chúng ta tìm thấy được cái nghĩa an lạc để mà chúng ta thực tập hay gọi là tu. Thì ngày Huệ Tư thiền sư khi tụng pháp qua thì ngài mới phát hiện ra cái nghĩa an lạc mà trong phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. Và ngài cố thực tập theo cái nghĩa an lạc ở trong kinh Pháp Hoa, và tới cuối cùng ngài tìm được cái an lạc thực sự. Tại vì cái khi mà ngài đi tu, ngài cũng đi tìm cái an lạc, nhưng mà tìm cái an lạc ở bên ngoài thì không bao giờ thấy được. Cho nên ngài đi tới chùa này sang chùa nọ, học hết bậc đạo sư này đến vị đạo sư khác, nhưng mà sao lại không thấy được cái sự an lạc? Tức là thấy được những cái điều mà trên đời này ta gọi là chướng tai gai mắt, những cái điều mà ta suy nghĩ trong lòng, những cái điều mà ta tìm cầu, thì trên thực tế trong cuộc sống không tìm thấy ở đâu. Khi chúng ta đi vô chùa, ta cố ta tìm, thì đôi khi trong lòng chúng ta nghĩ thầy trụ trì phải như thế này, tăng chúng phải như thế này, Phật tử phải như thế này, nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Cho nên có các Phật tử khi mà đi tới chùa Ấn Quang lễ Phật rồi đi ra nữa, bị mất đôi dép mình đi. Thành cái vị Phật tử này phát biểu bảo là chùa mà ăn cắp. Thành các vị thấy cái vị này cố đi vô chùa tìm cái sự an lạc nhưng mà lại không thấy được an lạc, mà khởi lên cái ý niệm chùa mà ăn cắp ăn trộm. Cho nên đi hết chùa này tới chùa khác, chúng ta cũng thấy như vậy. Lúc đó thầy mới nói, tại ở trong chùa thì phải có ăn cắp, phải có ăn trộm chứ. Thì cái đạo hữu này mới thưa với thầy, sao thầy nói lạ vậy? Trong chùa là tu chứ sao trong chùa lại ăn cắp? Thầy mới biểu, trong nhà người ta nữa thì không ăn cắp được, nhưng mà trong chùa nữa thì dễ ăn cắp hơn. Là tại vì tất cả các Phật tử mà đi chùa lễ Phật thì phần nhiều người ta nghĩ tới Phật mà người ta không nghĩ tới những cái đồ vật của người ta. Tại vì không nghĩ tới đồ vật, không để ý tới đồ vật, cho nên có cơ hội mới tới đó ăn cắp. Cho nên các Phật tử nên suy nghĩ, cái chân lý nằm chỗ đó. Tại vì cái chúng ta nghĩ là ở chùa không có ăn cắp, mà bây giờ nữa là chúng ta thấy những người ăn cắp dép này, thì ta bực bội. Nhưng mà ta nhìn thấy thực, Đức Phật dạy chúng ta phải thấy mọi việc, thấy như thực của nó. Cho nên một Phật tử khác cũng khi tới chùa Ấn Quang, thì bây giờ đó tới thăm thầy, thì đang ngồi nghe thầy nói chuyện, thì một người ngồi đằng sau lưng của cái người đó mới mò vào trong cái sắt, lấy cái chìa khóa xe ông ra, đi xuống dưới mở xe, thì mất xe rồi. Cái vị này tới hồi đi xuống không có chìa khóa để mở xe nữa, thành cái vị này bực tức quá mới nói thế. Trong phòng thầy cũng có người ăn trộm nữa. Thầy nói đúng rồi, ăn trộm ở khắp nơi hết. Ngay chỗ nào có sơ ý, chỗ nào có đồ vật thì chỗ đó có ăn trộm. Ở trên thế gian này nó là như vậy. Cho nên tất cả các Phật tử, khi mà chúng ta đi tìm cái an lạc và tìm cái giải thoát đó, thì chúng ta phải thấy được cái chỗ này rồi chúng ta mới tới được. Cho nên lúc bây giờ nữa, thầy mới bảo tất cả các Phật tử muốn được an lạc đó, thì cái việc đầu tiên các vị nên bỏ cái sở hữu vật chất này. Cái sở hữu vật chất mà bỏ rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, chúng ta mới tìm thấy được cái tâm an lạc. Sở dĩ đệ tử của Đức Phật, các vị sa môn được giải thoát đó, là vì Đức Phật không cho các ngài có cái sở hữu vật chất nào. Ngoài một cái y phấn tảo và một cái bình bát đất ra đó, thì không có cái tài sản nào hết. Cho nên lúc bây giờ nữa, các ngài không bao giờ bị ăn cắp, không bao giờ bị ăn trộm, và không bao giờ có cái chuyện mất mát, mà cũng khỏi phải để tâm tới việc đó. Cho nên kinh nghiệm tu hành của thầy trải qua một khoảng thời gian dài đi khắp nơi và sống ở trong chúng, thầy tìm được sự an lạc là vì thầy không có cái sở hữu vật chất nào hết. Chỉ có mấy bộ đồ rách thì cũng không ai lấy của mình chi. Tại vì thầy thấy có một thầy đồng tu Phật tử đem cúng cho một bộ đồ mới giặt rồi, phơi, ngồi đó canh chừng. Có trong lúc đó thầy thì mặc cái đồ dễ tan mà người ta bỏ, cho nên giặt rồi để đó, ngày này qua ngày khác cũng ai lấy của mình. Cho nên cái nghĩa giải thoát thầy tìm ra được ở trong đạo Phật là từ bỏ cái sở hữu vật chất, thì chúng ta sẽ được giải thoát nha. Ta sẽ được ăn lạc. Nếu mà chúng ta tu, chúng ta chưa dám từ bỏ thì chắc chắn chúng ta không được giải thoát, chúng ta không được ăn lạc. Cho nên từ bỏ cái tham vọng của chúng ta, tức là cái ý muốn mà không thực tế của chúng ta. Tại vì ta muốn mọi người chung quanh phải tốt với ta, thì ở trong cái lúc đó ta sẽ không bao giờ có người bạn nào tốt. Nên trên bước đường tu, ta phải nhìn thấy đúng sự thật của nó. Ta nói người nào tốt ta nhận ra là tốt, người nào không tốt ta cũng nhận ra là không tốt. Đấy là chân lý. Thì bây giờ ta mới phát hiện ra được tại sao họ tốt với mình và tại sao họ không tốt với mình. Đấy là sự thật mà người Phật tử, Đức Phật dạy phải dùng trí tuệ để quan sát. Tại sao họ tốt với mình và tại sao họ không tốt? thì chúng ta sẽ thấy ngay cái việc này trên bước đường. Cái khi mà họ tốt với ta đó, thì quý vị nhìn kỹ lại xem mình nói với họ như thế nào, mình xử sự với họ như thế nào, mình sống với họ như thế nào, thì lúc bây giờ để mình thấy được cái tốt và cái không tốt. Tại vì cái khi mà mình mang quyền lợi tới cho người đó, thì cái việc này ta dễ tiếp nhận cái tốt hơn. Nhưng mà ta tổn hại quyền lợi của người đó, thì cái này ta phát hiện ra những cái điều họ không tốt với ta nhiều hơn. Ta nói một cái lời mà hợp với họ đó, thì chúng ta thấy tốt. Nhưng mà ta nói một cái lời mà ngược trở lại với ý định của họ, thì chắc chắn chúng ta không tốt. Đây là cái chân lý, tức là trong cuộc sống. Thì khi mà ta thấy được như vậy rồi đó, thì Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Những cái gì đáng nói thì nói, những cái gì không đáng nói thì không nói. Không đáng nói có nghĩa là bây giờ ta không thể nói theo họ được, thì đứa ta nói. Mà ta nói ngược lại đó, thì họ ghét ta, chuyện này không thể tránh khỏi được. Ta đồng tình với họ thì đấy là điều sai, nhưng mà ta nói ngược lại thì không được. Cái người tu chúng ta nó tìm cái an lạc là thì lúc bây giờ đó, những cái điều đáng nói, nhưng mà nói với ai đây? Nên Đức Phật chúng ta nó khi tu ngộ được cái chân lý, Ngài rất muốn đem cái chân lý đó để mà dạy cho tất cả mọi người. Nhưng mà lúc bây giờ Ngài nghĩ thêm cái gì nữa? Cái người mà hiểu được chân lý, mình có thể truyền trao cho họ nữa, thì bây giờ mới nói. Còn bây giờ nữa, không có cái người mà hiểu được thì cái điều này nữa không nói. Cho nên nó phải tìm được cái người mà đáng nói chúng ta mới nói. Tại tìm được người đáng nói chúng ta nói đó, thì cái người mà nghe chúng ta đó, họ sẽ được an lạc. Và họ tiếp thu được đó, thì chúng ta cũng cảm thấy an lạc. Thế nên ta an lạc thì người cũng an lạc. Cho nên cái câu chuyện hai vị thánh tăng của Trung Hoa, ta gọi là Hàng Sơn và Thập Đắc. Ở trên đời này nhá, thì ta gọi hai ngài là những người tu điên, người tu khùng. Một người điên, một người khùng. Nhưng mà hai người này gặp được với nhau nữa, thì cái trường hợp này đều tìm ra được cái nghĩa mà an lạc ở trong đạo Phật. Có thể chia sẻ với nhau được. Nên trên cái bước đường tu, chúng ta muốn an thì an, mà chúng ta muốn nguy thì nguy. Đem đặt mình vô cái chỗ an thì nó an, mà đem đặt mình vô chỗ nguy thì nguy. Đây là trên bước đường tu. Đem đặt mình vô cái chỗ an thì nó an làm sao? Tức là trên bước đường tu hành, chúng ta tìm những cái người bạn đồng hạnh đồng nguyện với ta để ta nói chuyện, ta trao đổi, thì đương nhiên đây là an. Tại ta nói bạn ta nghe được, bạn ta nói ta nghe được, hay là thậm chí hai bên không nói nhưng mà chỉ mỉm cười nhìn nhau nữa, thì cái trường hợp này đã hiểu ở trong lòng. Đó là những người ở bên nước Cực Lạc. Ở bên nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, người ta không nói nhưng mà ta đã hiểu nhau ở trong lòng. Đây là cái việc làm, tức là đem đặt mình vô chỗ an. Cho nên nếu người mà tu tịnh độ, có nghĩa là người đem cái tâm mình mà đặt vào trong ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà, thì lúc bây giờ cái tâm mình an lạc. Trên bước đường tu đó, thầy thường thể nghiệm. Tại vì thầy sanh ra trong thời pháp thuộc, lớn lên trong thời chiến tranh, và hoằng pháp ở trong thời chủ nghĩa xã hội. chắc chắn là có nhiều cái mà khó. Ta khó bằng lòng với cái cuộc sống xã hội mà chúng ta phải tiếp cận hàng ngày. Cho nên khi mà không tiếp cận được với xã hội mình sống đó, thì lúc đó đó thầy tự đem cái tâm mình mà đặt vào trong trong ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà. Đem đặt vào ở trong cái ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà, gọi đây là liên hoa hóa sanh. Đây là trên bước đường tu. Mà liên hoa hóa sanh á, thì cái trường hợp sao? Ta bảo là sen á, thì không dính nước, tức là không có một cái gì có thể đổ lên nó được hết. Cho nên lúc bây giờ đó, cái tâm chúng ta đang để ở bên bên ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà, thì tất cả những cái trần lao nghiệp chướng đây đó, họ không thể nào đổ lên ta được. Dù cuộc sống chúng ta có như thế nào đi nữa, nhưng mà tâm chúng ta an lạc hoàn toàn. Cho chỗ này thầy gọi là tâm an lạc. Cái tâm an lạc, tâm an lạc là tại vì đem tâm mà đặt ở trong trong ao thất bảo của Đức Phật nhỏ. Thân chúng ta không an lạc vì thân chúng ta đang đặt ở trong trong thế giới ta bà. Thân thì ở thế giới ta bà, mà tâm thì ở bên bên cực lạc. Các Phật tử khi nào niệm Phật rồi nghĩ ra thôi. Ta niệm Phật mà ta quên cái cuộc sống chúng ta có này. Ta quên ta có cái thân này, ta quên cái xã hội này. Cho nên ta chỉ nghĩ tới Phật, ta nghe tiếng niệm Phật, và từ cái chỗ đó đó ta mới, ta nhìn ở trong cái ao thất bảo này đó, ta thấy tất cả các vị Bồ Tát đó, hầu hết là hoa sen hoa xanh. Ta nói hoa sen hoa xanh cho nên tất cả các ngài đó là điều tinh khiết, trong sạch. Tại vì khi ta nhìn ta thấy như vậy đó, tức là thấy bằng gì? Tức là thấy bằng tâm. Tại tâm ta thấy như vậy cho nên tâm chúng ta được an lạc. Còn bây giờ nó ở tại thế giới ta bà này, ta nhìn ra cái xã hội thì quý vị thấy đủ hết thành phần hết, đủ hết các cái khuôn mặt, và nghe đủ hết các cái loại ngôn ngữ. Mà cái loại ngôn ngữ ta không chấp nhận được nó nhiều hơn là cái loại ngôn ngữ ta chấp nhận. Trong một xã hội tốt đó, thì những cái loại ngôn ngữ mà dễ chấp nhận được nghe. Nhưng mà trong xã hội đó, không tốt đó, thì những cái ngôn ngữ khó chấp nhận đó, thì ta nghe nhiều hơn. Cho nên đó, ở chùa Ấn Quang thầy thường nghe cái tiếng mà đánh cãi nhau ở cái khu chung cư đằng sau, nghe cái này nhiều hơn. Nhưng mà khi nhiếp tâm niệm Phật rồi nữa, thì đặt cái tâm mình bên thế giới cực lạc thì không nghe những cái này nữa, không nghe những cái này nữa. Nhưng mà nghe pháp âm của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên khi Hòa Thượng Tân Từ, Hòa Thượng đi về thăm chùa Ấn Quang, Hòa Thượng mới nói với thầy một câu: thầy Trí Quảng ở đây mà chịu được. Thì thầy mới nói Hòa Thượng Tân Từ: nếu hãy chịu không được thì làm sao ở? Tại vì thầy có cái mục tiêu ở đây để hoằng pháp, nhưng mà hãy chịu không được thì làm sao ở? Cho nên Hòa Thượng chịu không được, do đó Hòa Thượng ra ngoài núi lớn Hòa Thượng ở, Hòa Thượng lên Đà Lạt Hòa Thượng ở. Nhưng mà thầy có cái nguyện hoằng pháp, nếu đi nữa đó, thì không thể thực hiện cái nguyện của mình được. Cho nên ở, chấp nhận ở. Nhưng mà ở bằng cách nào đây? Cái thân thì ở tại chùa Ấn Quang, nhưng mà cái tâm khi nào khó quá thì thầy mang thầy đặt ở bên bên thế giới cực lạc của Đức Phật gì đó. Cái an lạc chúng ta như vậy là chúng ta được cái là an lạc cái tâm, an lạc cái tâm, nhưng mà không an lạc cái thân. Tại cái thân này nó là nghiệp thân, cho nên chúng ta còn có cái nghiệp, cho nên chúng ta còn có cái nghiệp. Cho nên cái nghiệp của chúng ta thì đương nhiên nó sẽ đi tới cái quả báo là khổ. Tại vì nghiệp của chúng ta thì đi tới cái khổ. Cái khổ này là gì? Cái cuộc sống hàng ngày chúng ta khổ rồi, khi chúng ta ốm đau bệnh hoạn chúng ta khổ rồi. Cho nên cuộc sống hàng ngày chúng ta phải đối phó với tất cả những cái việc xảy ra chung quanh mình. Rồi khi mình ốm đau bệnh hoạn nữa thì sao? Bây giờ già yếu nữa, tất cả những cái này nó dồn ép lên chúng ta. Thành ra chúng ta có cái khổ, cái thân này để chúng ta có khổ. Nhưng mà phát xuất từ đâu? Phát xuất từ cái tâm khổ. Ta nên có cái tâm khổ trước, cho nên tạo nên một cái thân khổ bệnh hoạn, tạo nên cái thân khổ vì mọi người chung quanh không chấp nhận ta được. Đây là trên bước đường tu mà thầy nhận ra được. Nhưng mà bây giờ đó, ta niệm Phật, ta đem cái tâm mình đặt ở bên cái thế giới Phật rồi, cho nên đặt được ở bên thế giới Phật, lâu ngày ta sống ở trong thế giới Phật, ta sống chung với các vị Bồ Tát liên quan quá sanh, thì lúc bây giờ sao? Cái tâm chúng ta được an lạc hoàn toàn. Khi mà tâm chúng ta được an lạc đó, thì nó ảnh hưởng ngược trở lại cho cái thân này. Tại vì tâm an lạc thì cho chúng ta đó có cái thân khỏe mạnh. Tại vì khi mà tâm quý vị bất an đó, thì đưa tới cái chỗ thân bệnh hoạn. Tâm bất an cho nên thân bệnh hoạn. Mà cái tâm bất an này nữa, cái bệnh tâm này không chữa được đó, thì cái thân bệnh hoạn này thầy thuốc không bao giờ chữa khỏi. Thầy thuốc không tìm ra bệnh, nhưng mà thiệt ra là bệnh. Bệnh này là bệnh gì? Ta gọi là bệnh tâm. Gọi là tâm bệnh. Tâm bệnh thì chỉ có Pháp Đức Phật mà chữa nó thôi. Mà Pháp Đức Phật cái hiệu quả nhất cái này nữa là đem cái tâm mình mà đặt vào ao thất bảo á, đem cái tâm mình đặt vào ở thức bảo, cho nên sống chung như các vị Bồ Tát quá sanh này nữa, thì tự nhiên nó sẽ chữa lành cái tâm này mau lắm. Tại vì bây giờ ta không thấy những người mà trái ý ta nữa, mà ta thấy những người tốt, những người hợp với ta thôi. Tại vì tất cả các vị Bồ Tát trong ao thất bảo này thì sao? Ta nghĩ như thế nào các ngài bằng lòng với ta hết. Có ai cãi lại ta nữa không? Cho nên trên bước đường tu thầy đã trải nghiệm cái này rồi. Nếu mà quý vị ngồi tu chung với tất cả những người bạn này đó, những người còn sống này đó, thì cái trường hợp này đó, mình nói họ nghe mà mình nói họ cũng không nghe nữa. Nhưng mà bây giờ đó, mình đem cái tâm của mình đó, mình đặt vào ở trong cái thế giới Phật, các vị Bồ Tát này đó, thì lúc bây giờ đó, mình nói các ngài nghe, và các ngài nói đó thì mình cũng nghe được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, thầy có một khoảng thời gian dài mà tuy sống ở trong cái xã hội này, nhưng mà thầy không chịu ảnh hưởng xã hội, mà thầy chịu ảnh hưởng nhiều á là các vị Bồ Tát ở trong kinh. Cho nên đọc tụng kinh điển cốt để tìm được cái hành trạng của các vị Bồ Tát đây mà mình học theo. Mà khi học theo các ngài nữa thì lúc bây giờ nữa mình sẽ tiếp cận được các ngài. Thì giữa các ngài nói, các ngài làm, mình bằng lòng. Đương nhiên mình làm thì các ngài bằng lòng chứ. Cho nên lúc bây giờ nữa nhận được cái sự hộ niệm của Phật, của Bồ Tát. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên khi mà tâm chúng ta an lạc như vậy đó, thì nó ảnh hưởng qua cái thân này. Ảnh hưởng qua thân này nữa, cái bệnh của ta nó tiêu, cái sức khỏe chúng ta tốt. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta, ta có cái cải tiến từ cái chỗ tâm này mà nó chữa khỏi cái thân này. Tại vì cái thân này nó ảnh hưởng tâm, cho nên khi tâm bệnh thì sanh ra thân này bệnh. Nhưng bây giờ tâm này lành rồi đó, thì tự nhiên cái thân này nó khỏe mạnh ra. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, Nếu mà mình tiếp xúc với một cái người mà mình thấy mặt họ hung dữ không? Mặt họ hung dữ hay là mặt họ có vẻ đau buồn không? Thì cái mặt hung dữ hay cái mặt đau buồn này là gì? Tức là do cái tâm hung dữ bên trong, do cái tâm đau buồn bên trong này chứ. Nhưng mà bây giờ cái tâm đau buồn này được chữa khỏi rồi đó, thì chúng ta thấy cái mặt họ giống như là một cái hoa, cái miệng họ giống như lúc nào cũng mỉm cười. Đây là trên bước đường thiền. Cho nên những người tu thiền họ hay rơi vào chỗ này, giống như lúc nào cũng mỉm cười. Cho nên mình nhìn cái mắt của họ, mình thấy đôi mắt họ cũng cười. Nhìn cái miệng của họ, mình cũng thấy họ cười. Đây là gì? Cái tâm ở bên trong, cái tâm an vui bên trong, cho nên hiện ra cái ánh mắt, hiện từ, hiện ra cho cái môi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, cho nên là lúc bây giờ cái tâm chúng ta được an lạc bên trong rồi, ta tu cái tâm được an lạc rồi, thì lúc bây giờ đó, cái thân chúng ta bên ngoài này nó khỏe mạnh, và cái mặt chúng ta nó trở thành hiền lành, ánh mắt chúng ta nó trở thành dễ thương. Cho nên khi chúng ta tiếp xúc với mọi người thì chúng ta đã thay đổi khác. Tức là mọi người nhìn ta khác với trước khi chúng ta tu. Trước khi chúng ta tu, tâm chúng ta không an lạc, cho nên mọi người thấy ta không an lạc, mọi người xử sự với ta càng tệ hơn. Bây giờ tâm chúng ta an lạc rồi, thì lúc bây giờ đó mọi người xử sự với ta lại tốt hơn. Đây là kinh nghiệm tu của Huệ Tư Thiền Sư. Cho nên ngài Huệ Tư Thiền Sư đi hết chùa này sang chùa khác, nhưng mà không chỗ nào ở được hết. Tại vì tâm ngài bất an. Cho nên tâm bất an á, thì mình tới chỗ này mình nói cái này mình nói kia, người ta đâu chấp nhận mình được. Một cái ông thầy mà không có chùa, tới ở trọ với người ta, nhưng mà muốn làm thầy dạy khôn người ta, ai chấp nhận không? Cho nên ít nhất thì ngài cũng có 3 lần bị người ta đầu độc. Họ ghét quá, họ bỏ thuốc vô cho chết đi cho rồi. Đấy là sự thật. Ngài là vị cao tăng, nhưng mà trong cái lúc đó ngài tụng kinh Pháp Hoa, ngài thay đổi cách tu. Thay đổi cái tu nữa là ngài phát hiện năm điều gì? Ở trong kinh Pháp Hoa nó có một câu gọi là thệ nguyện an lạc. Mặc dầu mình có mang một cái chí lớn để làm việc lớn, nhưng mà cái cơ hội làm việc lớn này chưa tới, phải không? Thì không thể làm được. Đây là cái việc mà rất quan trọng trên đường tu. Mà chưa làm được thì để đó. Khi nào làm được thì mình làm chứ. Bây giờ chưa làm được mà mình cố làm nữa thì tự chuốc họa vào thân, không lợi ích gì hết. Cho nên từ chỗ đó mà ngài mới bỏ đi, bỏ cái ý chí lớn của mình đi, nghĩ bây giờ không làm được nữa, cho nên thôi bỏ đi tu. Do đó ngài không nói tới ai nữa hết, không muốn nhìn cuộc đời này nữa. Thì lúc bây giờ nữa ngài mới bỏ lên núi Đại Tô ngài tu, tức là vào ở trong núi sâu ngài tu, ở mình trong đó. Đây là trên bước đường tu chứ. Thì khi mà vào ở trong núi sâu để tu một mình, tu một mình thì lúc bây giờ đó ngài mới tiếp cận được với Bồ Tát, với Phật. Tại ở trong thế giới tâm linh, trong thế giới nội tâm. Mà khi tiếp cận được với cái thế giới đó thì lúc bây giờ sẽ có Phật tới với mình, Bồ Tát tới với mình. Cho nên đây là trên bước đường tu các Phật tử này. Tức là Phật tới với mình tới lúc nào? Đối với thầy nữa là Phật tới với thầy trong lúc chiêm bao nữa. Tại vì nghĩ tới Phật nhiều, nghĩ tới Phật nhiều, cho nên trong giấc mơ thường hay thấy Phật. Cho nên trong giấc mơ thường hay thấy Phật. Trong giấc mơ nữa mình thường hay tụng niệm. Đây là trên bước đường tu. Như vậy mình đã tiến được bước. Cho nên tất cả các Phật tử thì đi tu an lạc, nhưng mà tâm thì bất an. Mà trong giấc mơ thì thường thấy những cái cái điều không tốt. Thì như vậy đó, ta biết là đọa. Đây là cái điều mà sai lầm. Tức là thân tuy là vào chùa nhưng mà tâm chưa tới đạo, nhưng rất nguy hiểm. Nhưng mà lúc bây giờ đó, tại vì ta từ bỏ cái thế giới này, cho nên tâm chúng ta nó hướng về Phật. Do đó trong giấc mơ chúng ta thấy Phật. Ban ngày này ta không thấy được, nhưng mà khi ta ngủ ta thấy. Và trong ngủ đó, cái thức chúng ta có nghĩ tới Phật được. Thì như vậy chúng ta biết mình đã đi được một bước rồi, vào trong cửa đạo. Đó là một cái việc quan trọng. Cho nên đầu tiên thầy chỉ thấy Phật ở trong giấc mơ, ngủ thì thấy Phật. Rồi đã kế, thì bây giờ đó, trong giấc ngủ nhưng mà thầy vẫn tụng kinh. Là tại vì trước khi đi ngủ thì thầy vẫn tụng kinh, và sau khi thức dậy đó, thì thầy cũng liền tụng kinh. Mặc dù chưa có lên bàn Phật, nhưng mà nằm đó lẩm nhẩm những cái bài kinh mà mình tụng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái kinh bổn môn của thầy nữa là tại vì thầy soạn ra để mình tụng. Đầu tiên là soạn ra để mình tụng. Nó như vậy đó để rằng mình nhớ được, mình thuộc lòng. Nên trước khi ngủ đó, thì mình nằm đó tụng kinh cho đến khi nào mình ngủ quên. Thì bây giờ vừa thức dậy đó, thì cái trường hợp đó mình cũng là tiếp tục tụng kinh nữa cho đến khi mình thức dậy thực sự. Đây là trên cái bước đường tu, thành ra quá trình tu của thầy nữa. Thì như vậy ta tiến bộ được bước nữa đó, là không phải ta chỉ tụng kinh ở trên bàn Phật và một ngày ba thời hay là ngày sáu thời không phải. Nhưng mà như vậy ta đã tranh thủ lúc nào ta cũng tụng kinh được đó. Thậm chí ta tụng kinh trong giấc ngủ. Cho nên trước khi ngủ ta tụng kinh, tức là ta đưa kinh vào giấc ngủ ta. Cho nên trong giấc ngủ chúng ta là thường hay thấy Phật, thấy Bồ Tát. Cho nên từ ở trong cái giấc ngủ đó mà thầy bắt đầu mới thấy được mình đi làm đạo ở chỗ này, mình đi làm đạo ở chỗ kia. Rồi lúc bây giờ thầy mới trải nghiệm thử. Trong cái giấc mơ đó, thầy thấy có người từ ở Cà Mau lên thực thầy thuyết pháp. Rồi trong thực tế đó, khi mà thức dậy thì lại cũng có một thầy ở Cà Mau lên thỉnh thầy thuyết pháp được. Trong giấc mơ và trong thực tế này nữa, đồng nhau. Cho nên nó từ giấc mơ kéo qua cuộc sống. Đây là trên bước đường tu. Mà hãy khi nào đó trong giấc mơ mà thầy thấy ở cái vùng đó tới thỉnh thầy thuyết pháp, nhưng mà tới đó thuyết pháp đó, thì lại gặp chướng ngại. Thì khi mà thức dậy cũng có người ở vùng đó tới thỉnh thầy thuyết pháp, thầy đi tới đó thử cũng bị chướng ngại. Tức là trải nghiệm một vài lần như vậy đó, thì thầy mới nhận ra được giữa giấc mơ và thực cuộc sống. Cho nên cái thế giới của tâm linh chúng ta, thế giới của thần minh và thế giới thực sống thì có. Cho nên về sau, nếu trong giấc mơ mà thầy thấy đi tới chỗ đó thuyết pháp, có nhiều người nghe và mọi việc đều tốt đó, thì hôm sau có người tới thỉnh thì thầy nhận lời và đi. Còn ngược lại đó, nếu thầy không thấy trước, tức là không thấy trước trong giấc mơ, thì cái điều này có thể đi và có thể không đi. Nhưng mà thấy trước ở trong giấc mơ mà thấy bất an, thì cái trường hợp này nữa, thầy tuyệt đối không đi. Là thầy nói cái này gì? Tức là chư thiên báo mộng. Đây, trên bước đường tu ta, tức là tất cả chư thiên thiện thần hộ pháp và các vị Bồ Tát đó, họ giúp ta bằng cách đó. Cho nên trước khi mà đi thuyết pháp thì các ngài tới báo trước rồi. Báo trước bằng cách nào? Thấy cho chúng ta biết có người thỉnh thuyết pháp và tới đó ta giảng pháp, có người nghe, có người tu, mọi việc an lành. Đấy. Còn ngược trở lại đó, các ngài cũng báo cho chúng ta biết đó, là tới chỗ đó bất an. Ta đã tới cái chỗ đó bất an thì như vậy đó là chúng ta không nên đi. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm thầy đó, nó là như thế. Cho nên giữa cuộc sống này của mình mà nó có kết nối tới chư Phật, chư Bồ Tát, hộ pháp, thiện thật, cho nên nó tạo thành cái thế giới mà an lạc cho ta. Thì bây giờ ta mới nói là tất cả các vị đó ủng hộ ta hay là chở che cho ta trên bước đường tu hành thì cái này cũng không sai. Đó là trên bước đường tu đó quý vị, tức là từ thấy trong giấc mơ kéo qua hiện thực, kéo qua hiện thực này. Mà hiện thực và giấc mơ hai cái này giống nhau, cho nên chỗ này ta nói là chư thiên mách bảo thôi. Nhưng mà qua tới cái thứ ba nữa cũng kinh nghiệm trên bước đường tu đó. Thì bây giờ do tu hành của chúng ta, cái tâm chúng ta an lạc, cái khi mà tâm chúng ta an lạc thực sự thì lúc bây giờ sao? Mọi việc xảy ra trên đời này chúng ta liền tiếp nhận và hóa giải được hết. Đây là cái điều quan trọng mà tất cả các Phật tử nên suy nghĩ và áp dụng. Tức là chúng ta trải nghiệm bằng cách nào đây? Cho nên lúc bây giờ cái tâm chúng ta giữ thanh tịnh được, đây là Đức Phật dạy chúng ta. Khi mà tâm chúng ta giữ thanh tịnh được thì cái hoàn cảnh nó tác động vào tâm của chúng ta thì chúng ta liền nhận ra ngay được. Mà cái chỗ này là Đức Phật nói là vượt lên trên một bước, do định mà sanh huệ, do huệ mà biết được mọi việc xảy ra trong đời. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên các vị tu hành tới được cái điểm này nữa thì thầy nghĩ đây là một điểm cao mà trong đạo Phật chúng ta phấn đấu đi tới. Tự nhiên có một việc gì xảy ra thì tâm chúng ta thanh tịnh, do nhìn thẳng vào việc đó chúng ta biết việc đó ngay là lành hay là dữ. Cho nên tâm chúng ta bất an, chúng ta biết ngay là đây bất lành, không lành rồi. Mà tâm chúng ta vẫn an thì trường hợp đó ta biết đây là lành. Dù cái việc khó mấy đi nữa, ở chỗ nguy hiểm mấy đi nữa, nhưng mà tâm chúng ta thấy an á thì cái này vẫn là an. Cho nên trên bước đường tu đó, có nhiều lần thầy gặp những người bạn đồng tu, họ thương mình, họ nói tại sao thầy dám đi, nguy hiểm như vậy sao thầy đi. Thầy mới nói này, trong cái lúc đó sao lại tôi không thấy nguy hiểm. Tức là người khác thấy nguy hiểm thì họ tránh, nhưng mà vì mình không thấy nguy hiểm cho nên mình đi. Thành ra tâm mình thấy nó không nguy hiểm, tâm mình thấy an, là đây mình biết có hộ pháp thiện thần che chở cho mình. Cho nên lúc bây giờ thầy mới phát hiện ra. Thành ra trên bước đường này nếu mà mọi việc nó tốt lành hết thì không tới phiên mình đâu, phải không? Cho nên những cái khó khăn, những cái nguy hiểm thì lúc bây giờ không ai dám làm hết, thì bây giờ ta mới ta làm, mà ta làm được thì lúc bây giờ công đức mới sanh ra chứ. Thì trên bước đường tu, cho nên thầy mới khởi một ý niệm, thầy thích làm những chuyện khó làm. Cho nên những cái chuyện mà dễ làm nữa thì muốn nhường cho người khác làm, còn những cái chuyện mà khó làm nữa thì mình ưng làm. Tại vì khó làm mà làm được thì trong lòng thầy nghĩ là Phật thương mình. Tại vì khó làm mà mình làm thì Phật thương mình, Phật hộ niệm cho mình, cho nên lúc đó mình thích làm. Còn dễ làm mà mình làm thì cái trường hợp này dễ bị tranh chấp. Cho nên từ chỗ đó mà thầy có ý niệm, những chỗ nào có quyền lợi thì chỗ đó chúng ta nên tránh đi, tại đây bất an. Những cái chỗ nào đó mà khó khăn nguy hiểm ta dấn thân thì cái chỗ này được công đức. Đó là cái kinh nghiệm của thầy. Cho nên khi nào mà mọi việc thấy nó dễ dàng rồi thì thầy có ý là không muốn làm. Thầy có nhiều người làm được thì cái trường hợp này không muốn làm, và nghĩ những cái việc nào khó thì cái việc đó chúng ta nên làm. Đây là kinh nghiệm của thầy. Nhờ tu hành chúng ta trải qua cái tâm an lạc mà nhiều giai đoạn khác nhau như thế. Thế nên giai đoạn thứ ba đó, nói này quan trọng hơn là lúc bây giờ đó, từ cái tâm chúng ta. Thế nên tâm chúng ta thấy an lạc, thế nên tâm chúng ta an lạc thì nhất định cái việc này an. Nhưng mà tâm chúng ta thấy bất an đó, thì cái việc dù có dễ đi nữa chúng ta cũng khó thực hiện được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta khi mà quý vị trải nghiệm đó, sẽ thấy những cái điều như thầy nói, từng bước nó khác nhau. Thì ngài Huệ Tư Đại Thiền Sư lúc bây giờ đó đã ẩn vào núi Đại Tô tu hành rồi, ngài không muốn tiếp xúc với ai hết. Ngài nghĩ rằng ai cũng xấu hết, ai cũng hại mình hết đó. Thôi bây giờ mình không tiếp xúc với ai nữa, mình vào núi mình ở mình tu để mình tiếp xúc với Phật. Nhưng mà khi ngài vào núi ngài tu đó thì sao? Tất cả các cái bậc thiện tri thức tìm tới ngài. Cho nên những bậc thiện tri thức này tìm tới ngài để cùng học và cùng tu với ngài. Trong đó nổi tiếng nhất là Trí Giả Đại Sư. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư là cái người mà nổi tiếng nhất ở bên Tàu. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư và ngài Huệ Tư Đại Thiền Sư, hai cái vị này nó có một cái truyền pháp cho nhau rất đẹp. Tại vì khi ngài ẩn vào núi Đại Tô ngài tu rồi nữa, tâm ngài thanh tịnh, cho nên ngài chứng được một cái pháp mà không thể đem tỏ bài với ai được. Cái này gọi là nhất tâm tam quán. Đây là pháp thiền. Thầy nghĩ là các Phật tử chưa đi tới chỗ này cho nên cũng không dễ vậy. Cho nên ngài chứng được cái nhất tâm tam quán, ngài muốn đem cái pháp này ra ngài dạy cho mọi người. Nhưng mà ngài nói chẳng ai thèm nghe hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đến khi gặp Trí Giả Đại Sư, cho nên gặp Trí Giả Đại Sư, ngài mới vừa nói cho ngài Trí Giả Đại Sư, thì Trí Giả Đại Sư chẳng những là nghe và hiểu được cái nhất tâm tam quán, mà lúc bây giờ nữa là Trí Giả Đại Sư phát hiện ra được thêm một cái mới nữa là nhất niệm tam thiên. Đây cũng là pháp của các vị cao tăng. Ta nên chứng được một cái pháp cao hơn là cái pháp mà thầy mình truyền. Cho nên lúc bây giờ nữa Huệ Tư Thiền Sư nói là ông đã hiểu cái này cao hơn tôi rồi, cho nên bây giờ ông xuống đất Kim Lăng mà ông hoàng đạo. Các vị thấy. Cho nên gặp được cái người mà mình nói họ hiểu được, và gặp được cái người mình nói mà họ hiểu được, mà hiểu hơn mình nữa, thì cái điều này sao? Trên bước đường tu nó có những cái thú vị là nói như thế. Chứ còn không hiểu được với nhau mà chỉ hơn thua phải trái đó, thì chúng ta tu không bao giờ tìm thấy an lạc. Cho nên thầy mong nếu mà quý vị không thấy cái an lạc ở trong cái khóa tu này, không thấy cái an lạc với những người bạn ngồi chung quanh mình, thậm chí không thấy cái an lạc mà do các thầy giảng dạy. Cho nên các thầy giảng dạy có lúc mình thấy nghe được, mà có lúc mình cảm thấy nghe cũng không được. Có lúc mình bằng lòng mà có lúc không bằng lòng. Nếu gặp những cái trường hợp đó xảy ra thì thầy khuyên nên đem cái tâm mình mà đặt vào ao thất bảo của Đức Phật A-di-đà. Nơi đó đó mình tiếp xúc với các vị Bồ Tát thì mình thấy các ngài đó là điều đáng kính trọng hết. Cho nên tâm mình sẽ được an lạc. Vì thầy đã từng trải qua những giai đoạn như thế. Thì cầu mong tất cả các vị ở đây tìm thấy an lạc ngay trong khóa tu này, thì đây là điều tốt. Và không thấy nữa thì buộc lòng phải đem tâm mình mà đặt ở bên cực lạc. Chứ đừng để cho phiền não nổi dậy. Phiền não phát sanh rồi nữa thì lúc bây giờ chúng ta nhìn đời không đẹp, tâm không an lạc, và mọi người chung quanh sẽ xử sự với ta tệ hơn. Đó là cái điều mà không nên. Rồi chúng ta mất niềm tin ở đạo thì những ngày sau, những kiếp sau đó, chúng ta khó được gặp Phật. Nhân dịp đầu năm Thầy cầu Phật gia hộ cho tất cả các Phật tử tìm được cái an lạc thực sự trong một ngày tu của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Tôn Sư Chứng Minh, một tiếng đồng hồ vừa trôi qua là cả 60 phút chúng con được sống trong an lạc bằng chính những kinh nghiệm mà Hòa Thượng đã dạy. Quả thật như người xưa từng nói, cha mẹ sanh thân chỉ một đời mà ân còn non trọng. Đức Tôn Sư huấn dục muôn kiếp thoát tử sinh, ngôn từ nào để lại? Bởi không có một ngôn từ nào để lại, cho nên chúng con mới có thật nhiều những dòng cảm xúc khi được lắng đọng tâm tư, lắng nghe những pháp âm hôm nay của Hòa Thượng. Và mặc dầu những cảm xúc thật nhiều, nhưng chúng con lại chẳng biết nói gì hơn, chỉ vô ngôn mà thầm nhận pháp bảo gia tài mà Hòa Thượng đã truyền trao. Xin cho chúng con, tất cả chư tôn đức trong ban tổ chức, đại đức chủ trì cũng như toàn thể đạo tràng, một lần nữa nghiêng mình kính cẩn hướng về Hòa Thượng, cầu trên Tam Bảo gia hộ cho Ngài luôn thế thọ tăng long, đạo thọ miên trường, như đóa tường vân chở che cho chúng con nẻo về bến giác. Hôm nay nhân duyên lành hội đủ, ngày khai pháp đầu năm của năm Nhâm Thìn, chúng con cũng tự hứa với Ngài sẽ cố gắng tiến tu nhiều hơn nữa, để cho công hạnh và sự chỉ dạy ân cần của Hòa Thượng cũng như Thầy chủ trì chúng con luôn yên tâm về mặt tu hành của tất cả đạo tràng của Phật tử chúng con hôm nay. Một lần nữa xin cho toàn thể đạo tràng chùa Tường Vân và tất cả quý vị Phật tử khóa tu một ngày an lạc lần thứ 13 hôm nay, xin được thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng tam bái.
Nhất tâm kinh lễ Huệ Nghiêm đường trụ Hòa Thượng Tôn Sư Tam Bái.
Và thành kính cung thỉnh chư tôn đức toàn thể đạo tràng đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Lặng yên nghe tiếng mõ và những hồi chuông ngân, âm thanh sao màu nhiệm, niềm hạnh phúc dâng tràn. Lặng yên nghe gió hú, cây rừng vẫn ngang nghiêng, cành khô sao sang gậy, lá khô rơi rung đầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chim nói pháp những lời kính chân thương.
ta du ta giấc ngủ tròn giấc ngủ bình yên, sáng mai còn thức dậy nhìn cuồng sống thần tiên. Sáng mai còn thức dậy nhìn cuồng sống thần tiên.